Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tác đại chứng minh. Nam mô Lạc Bang Giáo chủ Đại từ Bi Phụ A Di Đà Phật. Tác đại chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì chùa Pháp Lạc. Kính bạch quý sư cô. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử thân mến. Như quý Phật tử đã biết, hàng năm cứ mỗi độ thu về, từng làn gió mùa thu thổi lại như báo hiệu cho chúng ta mùa Vu Lan thắng hội. Hôm nay nơi đạo tràng chùa Pháp Lạc, theo thông lệ là khóa tu an lạc một ngày. Quý vị trở về nơi đạo tràng tu học cũng khá đông, đem công đức tu tập một ngày đây để hồi hướng kỳ an cho cha mẹ tại tiền Tăng Long Phước Thọ và cha mẹ quá vãng được siêu sinh thoát quá. Đó là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Xin tán dương công đức toàn thể quý Phật tử qua một tràng pháo tay thật lớn. Kính thưa quý Phật tử, trong chúng sinh nghìn muôn triệu ức, được nghe kinh quả thật mấy người. Không duyên khó gặp người ơi, gặp rồi lại bỏ là người quá mê. Trong số chúng sinh nghìn muôn triệu ức ở giữa thế gian này, những người mà phát tâm tu học Phật Pháp được bao nhiêu vậy quý vị? Chúng ta có thể tính đếm được bao nhiêu? Và trong những người đủ duyên nghe học chánh Pháp đó mà phát khởi cái tâm tính kính phụng hành theo lời Phật dạy thì lại là một con số ít nữa. Nhưng trong con số ít đó, quý Phật tử lại hiện hữu là những người diễm phúc được nghe học Phật Pháp, lại còn phát khởi niềm tin phụng hành theo lời Phật dạy, để hôm nay quý vị gác bỏ các duyên trở về chùa phát tâm tu học một ngày như thế này. Thật là một điều quý quá quý vị ơi. Đức Phật từng dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn như thế này: có những điều rất khó, quả thật thiên nan vạn nan, ngàn lần khó vạn lần khó. Sở dĩ nói là khó là bởi vì khó gặp ở đời lắm quý vị. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nêu lên những điều khó gặp ở đời mà gọi là thiên nan vạn nan đây. Thứ nhất, thân người khó được đó quý vị. Được thân người là một điều thiên nan vạn nan. Thứ hai, sáu căn đầy đủ là một điều khó nữa, cho nên gọi là thiên nan vạn nan nữa, ngàn lần khó vạn lần khó. Được thân người mà các căn đầy đủ là một điều rất khó quý vị ơi. Điều thứ ba là gặp Phật ở đời khó không quý vị? Khó vô cùng. Điển hình là hôm nay chúng ta sanh cách Phật đã xa mấy ngàn năm rồi, Đức Phật đã nhập Niết Bàn mấy ngàn năm rồi quý vị. Chúng ta không gặp Phật ở đời, chúng ta gặp phải cái chướng nạn là sanh sao Phật. Cho nên gặp được Phật ở đời là một điều thiên nan vạn nan, ngàn lần khó vạn lần khó. Điều thứ tư, Nghe học chánh pháp là điều dễ hay khó nhiều quý vị? Khó vô cùng. Quý vị nhìn ra đi, giờ này ở giữa trường đời, mọi người cứ mãi chạy lo cơm áo gạo tiền tất bật suốt tháng quanh năm, quẩn quanh trong cuộc sống danh lợi tình tiền đó. Được bao nhiêu người phát tâm mến mộ Phật pháp để lắng nghe Phật pháp, khó lắm. Mà cái khó đó hôm nay quý vị được không? Được luôn rồi phải không? Ta nghe được Phật pháp là một điều thiên nan vạn nan đó quý vị. Điều thứ năm, phát khởi thiện tâm là điều khó không quý vị? Sau khi nghe học Phật pháp xong rồi mà quý vị phát khởi một cái tâm lành để thực hành theo lời Phật dạy không phải dễ đâu, là điều rất khó. Điều thứ sáu mà Đức Phật bảo rằng, sanh ra ở một trung tâm có Phật pháp, sanh ra ở nơi biên địa hạ tiện không biết Phật pháp là gì, thì họ dễ dàng dấn thân trên con đường tạo nghiệp. Còn chúng ta đầy đủ thánh duyên, gần gũi chùa chiền, cho nên gần gũi Tam Bảo, nghe học Phật pháp là một điều rất dễ. Do đó sanh ra ở một trung tâm có đạo tràng, có chùa để hướng dẫn mình tu học Phật pháp là một điều rất khó quý vị ơi. Sáu điều khó gặp ở đời Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó được gọi là thiên nan vạn nan. Vậy thì hôm nay quý huynh đệ chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ qua lời Phật dạy với chủ đề thiên nan vạn nan. Quý vị nghe cái chủ đề thiên nan vạn nan có nghĩa là ngàn lần khó, vạn lần khó, khó dữ lắm quý vị. Điều thứ nhất, sanh ra được thân người là một điều rất khó đó quý vị ơi. Mà hôm nay cái khó đó ta được rồi thì mong rằng quý vị hãy trân quý đi. Có nhiều người trong cuộc sống đời thường gặp quá nhiều bất hạnh, quá nhiều những nỗi khổ niềm đau, họ bất mãn, họ chán chường, và họ thốt lên câu nói rằng: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Hạnh phúc gì trong kiếp sống làm thông mà ta lại mơ, mà ta lại ước. Làm người phước báo vô cùng, ngàn lần khó, vạn lần khó đó, chứ không phải dễ được thân người đâu. Nay được thân người không muốn, mà muốn làm cây. Chúng ta há chẳng nghe câu nói của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều ư? Ông ta đã từng nói câu này: hình mộc thạch vàng kim ố cổ, sắc cầm ngư ủ rũ ê phong, tiêu điều nhân sự đã xong, sân hà cũng huyễn, côn trùng cũng hư nữa quý vị. Từ những hình thái hiên ngang như núi cao như đá lớn, vẫn bị gió mưa năm tháng làm cho hao mòn, có những cây đại thọ chớp trời rợp đất, đâu phải rằng nó đứng vững mãi với thời gian đâu quý vị. Nó vẫn phải bị gió táp mưa xa, để rồi một ngày nào đó cây phải khô, cành phải gãy. Không có sung sướng gì trong kiếp sống làm cây đâu, đừng có ham nha. Đừng có mong muốn điều này, làm người khó lắm rồi, được thân người là một điều quý báu lắm rồi đó quý vị. Có người khổ quá, họ nói kiếp sau xin chết làm người, làm con chim nhỏ giữa trời tự do. Làm chim sung sướng lắm hả? Quý vị mấy tháng trước đó, quý vị nhớ nha, có những chú những cô đi bán những cái lồng chim đem lại chùa Pháp Lạc chúng ta bán. Những con chim nằm co ro cúm rúm trong một cái lồng. Trong một cái lồng đó mà mấy chú nhét làm sao mà 1,000 con. Chỉ một cái lồng nhỏ mà 1,000 con chim ở trong đó. Con này đạp con kia, khi mà mình thả ra rồi đó quý vị, nó bèo nhèo hết trơn à. Có con chịu không nổi, thả bay đi đâu có được đâu quý vị, chết. Chết ở trong lồng, rồi có con vừa thả ra chịu không nổi, bay không được, rồi chốc lát cũng chết luôn. Đâu có sung sướng gì trong kiếp sống làm chim đâu, bởi vì nó lúc nào cũng sống trong sự sợ hãi lo âu, không biết một ngày nào bị vướng vào bẫy rập của người thợ săn vây bắt nó. Vậy mà mơ ước làm chi mơ? Rồi có người khổ quá đi, rồi nói kiếp sau sinh chớ làm người, làm con cá nhỏ bơi lội giữa ao hồ tự do. Con cá nó sung sướng lắm ư? Ở chùa tụi con nổi tiếng là chùa phóng sanh. Mỗi ngày như vậy nghe quý vị, có những phái đoàn Phật tử ở các tỉnh thành phố về chùa con phóng sanh. Quý vị biết không, khi mà mình mua cá phóng sanh nó được thả ra rồi đó quý vị, nó nhảy lung tung giữa sông nước ao hồ, nó nhảy lung tung, nó nhảy giọt lên nó mừng vậy đó. Mà khi thả nó ra rồi nó mừng biết bao nhiêu. Lúc mà nó bị dây, nó bị bắt, nó cũng sống trong sự sợ hãi, lo âu đó quý vị ơi, không có sung sướng gì đâu. Làm người khó lắm, thiên nan vạn nan. Hôm nay ta được thân người là một điều quý báu. Quý vị phải biết rằng đời này mình được thân người là do kiếp trước quý vị đã giữ gìn năm giới đó. Nếu ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ tuyệt. Năm giới mà không gìn giữ thì con đường trời người cắt đứt kể từ đây quý vị ơi. Đời trước mình do giữ gìn năm giới cho nên tái sanh ra đời này được thân người. Đức Phật đã nêu lên cái giá trị của con người. Có một lần nọ, Đức Thế Tôn của chúng ta ngài ở giảng đường Trùng Cát bên bờ sông Di Hầu. Ngài gọi các thầy tỳ kheo đến và nói như thế này: này các tỳ kheo, giả sử 100 năm có một con rùa mù từ ở dưới lòng biển, nó trồi đầu lên có một lần thôi, 100 năm trồi đầu lên một lần. Con rùa mù đó nó tìm cái bọng cây đang trôi dạt trên biển cả mênh mông đó để chui vào. Xin hỏi quý vị là việc dễ hay khó? Tại sao khó vậy? Bởi vì con rùa nó bị mù, nó không thấy đường quý vị. Làm sao mà nó thấy được cái bọng cây? Dù cho nó có thấy đường đi nữa, không bị mù đi nữa, thì cái bọng cây trôi dạt theo lượng thủy triều lên xuống. Có khi con rùa đó bơi lại gần cái bọng cây thì cái bọng cây đã theo dòng nước trôi qua phía khác rồi, hướng khác rồi. Nếu như con rùa nó bơi lại hướng đông thì cái bọng cây đã trôi dạt về hướng tây. Nếu con rùa mù đó bơi lại được hướng tây thì cái bọng cây nó cũng đã trôi dạt về hướng nam, hướng bắc. Việc rùa mù 100 năm trồi đầu lên mặt nước để tìm bọng cây chui vào là một việc thiên nan vạn nan, ngàn lần khó vạn lần khó. Nhưng Đức Phật bảo rằng: này các tỳ kheo, việc rùa mù tìm bọng cây chui vào còn là việc dễ được đó nha. Một phen mất thân người được lại khó hơn đó quý vị. Khó hơn cái việc mà rùa mù tìm bọng cây nữa đó. Khó hơn quý vị, khó vô cùng. Tại sao vậy? Tại khi chúng sanh được thân người lại tiếp tục tạo ác nghiệp, cho nên cửa sắt địa ngục mới vừa thoát ra buổi sáng thì buổi chiều lại rơi vào rồi. Đó là lời văn cảnh sách, lời văn khuyến phát tâm Bồ Đề của ngài Tỉnh Am Đại Sư. Trong bài khuyến phát tâm Bồ Đề, Tỉnh Am Đại Sư đã nói như thế: cửa địa ngục thoát ra buổi sáng, buổi chiều đã rơi vào rồi quý vị. Do chúng sinh vô minh tạo nghiệp, cho nên khi được thân người do vô minh, do tạo nghiệp rồi lại rơi vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thân người khó được nhưng rất dễ mất. Có một hôm Đức Phật dính một chút đất dính ngay đầu móng tay của ngài. Ngài hỏi: này các tỳ kheo, đất ở móng tay ta nhiều hay đất ở đại địa nhiều? Các thầy tỳ kheo thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, đất ở móng tay của ngài rất ít so với đất ở đại địa, đất ở đại địa nhiều hơn so với đất ở móng tay. Đức Phật bảo rằng: thất nhân thân như đại địa phổ, đắc nhân thân như trảo thượng nê. Mất thân người nhiều như đất ở đại địa, được thân người ít như đất dính ở đầu móng tay vậy đó quý vị. Vậy thì trong cái thiên nan vạn nan đó là thân người khó được, nhưng nay ta đã được rồi. Vậy mình phải làm sao đây? Đức Phật đã từng ca ngợi trong kinh Hoa Nghiêm: nhân hệ tối thắng cố, con người là tối thắng, con người là tối linh trong muôn vật. Cái giá trị của con người ở chỗ nào vậy quý vị? Nếu như giá trị của con người ở chỗ cứ sanh ra rồi lớn rồi già, chạy đuổi theo danh lợi tình tiền, rồi đến rồi đau rồi chết rồi qua một đời, thì cao quý ở chỗ nào? Phải không quý vị? Chúng ta xét lại coi cái giá trị của đời người ở chỗ nào đây. Có một câu chuyện cổ của người Đức, họ kể lại như thế này. Họ bảo rằng ngài mới khai thiên lập địa, thượng đế xuống nhân gian và ban bố cho muôn loài một ân sủng. Thượng đế bảo rằng: chúng sinh, muôn loài muốn cần điều gì cứ cẩn bạch lên đi, ta sẽ chuẩn tấu cho các ngươi. Lúc bấy giờ thủy tổ của loài trâu, loài bò, loài ngựa, loài lừa bước ra đảnh lễ thượng đế và thưa rằng: thượng đế ơi, chúng con có một yêu cầu, thỉnh cầu thượng đế hãy chuẩn tấu cho điều đề nghị này. Xin thượng đế cho biết tuổi thọ của loài trâu, bò, ngựa, lừa của chúng con sống bao lâu vậy thượng đế? Thượng đế bảo rằng: ta cho các ngươi sống 30 năm tuổi thọ. Loài trâu, loài bò, loài lừa, loài ngựa nó mới nói như thế này muôn tâu với thượng đế: ngài nghĩ bộ cái kiếp trâu, bò, lừa, ngựa của chúng con sung sướng lắm sao? Hằng ngày phải kéo cày, phải chở nặng, ăn thì ăn cỏ không à, hức ăn của nó chỉ là cỏ thôi, mà phải kéo cày, mà phải chở nặng, vất vả lầm lụn để trả nợ cho thiên hạ, chẳng có cái gì gọi là sung sướng cả. Xin thượng đế làm ơn chuẩn tấu, giảm bớt cái tuổi thọ cho chúng con đi. Sống ở trên đời lâu cũng chẳng có lợi ích gì cả, chẳng qua là trả nợ cho thiên hạ mà thôi. Thượng đế nghe những lời cầu thỉnh của loài trâu, bò, lừa, ngựa, thượng đế mới bảo rằng: ta cho các ngươi sống 18 năm tuổi thọ, giảm bớt 12 năm đó. Rồi đến loài chó bước đến, mới đầu với thượng đế: xin thượng đế cho chúng con biết chúng con sống tuổi thọ bao nhiêu năm. Thượng đế nói rằng: ta cho các ngươi 30 năm tuổi thọ. Loài chó nó mới nói như thế này: thượng đế ơi, ngài nghĩ sao, cái kiếp chó của tụi con sung sướng lắm mà, đâu có sung sướng gì đâu ngài ạ. Ăn thì ăn cơm thừa canh cặn, ban đêm giờ chủ người ta ngủ phải thức để canh nhà, để giữ cửa cho người ta, có sung sướng gì với kiếp sống làm chó đâu. Xin ngài giảm bớt tuổi thọ cho chúng con đi. Kèo này riết, thượng đế bảo rằng: ta cho các ngươi sống 12 năm tuổi thọ. Đến thủy tổ của loài khỉ bước ra và xin thượng đế cho biết tụi con sống bao nhiêu năm tuổi thọ. Thì loài khỉ vừa dứt lời, thượng đế bảo rằng: ta cũng cho 30 năm, bình đẳng, mọi loài đều 30 năm tuổi thọ hết. Loài khỉ nó mới nói như thế này: thượng đế ơi, ngài đừng thấy tụi con bên ngoài cười nụ nhưng mà bên trong khóc thầm đó nha. Ngài thấy tụi con cứ nhăn răng cười, ngài tưởng sung sướng lắm sao? Lúc mà còn trẻ còn khỏe thì phải làm trò xiếc, trò khỉ, làm vui tai vui mắt người ta. Đến lúc mà tuổi già rồi đó thượng đế, người ta dạt ốc ăn tươi nuốt sống, không có gì sung sướng hết. Kèo này riết thì thượng đế bảo rằng: ta cho các ngươi sống 12 năm tuổi thọ giống như loài chó vậy. Đến loài người của chúng ta bước ra hỏi thượng đế: cho chúng con sống bao lâu? Thượng đế bảo rằng: ta cho các ngươi 30 năm tuổi thọ. Loài người chê ít quý vị ơi. Loài người nói như thế này: muôn tâu với thượng đế, ngài nghĩ sao mà ngài cho tụi con sống tuổi thọ có 30 năm, làm được cái gì? Với tuổi thanh xuân dạt vào ước mơ và hy vọng, mới vừa có được sự nghiệp, mới vừa có được danh vọng, cái 30 tuổi đứt bóng rồi, làm được cái gì? Không hưởng thụ được cái gì hết. Xin ngài cho chúng con thêm tuổi thọ đi. Thượng đế nói vậy thì ngoài 30 năm tuổi thọ của loài người, ta cho các ngươi thêm 18 năm tuổi thọ của loài trâu, bò, lừa, ngựa, sống 48, 50 tuổi chết được rồi con ơi. Loài người chưa chịu, bảo rằng: chưa được đâu thượng đế ơi, chết 50 tuổi chết non đó, chết như vậy uổng phí lắm. Xin thượng đế cho chúng con thêm tuổi thọ nữa đi. Và thượng đế bảo rằng: vậy thì ta cho các ngươi 12 năm tuổi thọ của loài chó. loài người cũng chưa chịu. Kèo này riết Thượng Đế lại cho 12 năm tuổi thọ của loài khỉ nữa, sống đến 70-72 tuổi chết được rồi con ơi. Loài người cũng chưa chịu định kèo này thì Thượng Đế bảo rằng trong tất cả muôn loài thì chỉ có loài người của các ngươi là nhiều chuyện nhất. Nói xong rồi Thượng Đế thăng thiên. Đó là câu chuyện cổ của người Đức, họ kể lại như vậy. Nhưng ở đây chúng ta không đứng ở trên phương diện cái chuyện cổ tích mà nói. Điều mà con muốn gửi gắm cho toàn thể quý Phật tử chúng ta, có phải chăng loài người chúng ta chỉ hưởng 30 năm hạnh phúc của kiếp người, đúng không quý vị? Đó là cái tuổi thanh xuân dạt dào ước mơ và hy vọng, như ánh mắt của bình minh trở dậy. Là độ nào trong trẻo tuổi ngây thơ, không lo âu, không phiền lụy bao giờ, đời đẹp quá ta vui đùa chẳng chán. Rồi tiếp theo đó, từ năm 30 đến năm 50 tuổi, chúng ta lại trải qua kiếp sống của loài trâu, bò, lừa, ngựa, làm quần quật tối ngày, mở mắt ra là lo đi làm, từ ngày này qua tháng nọ, từ tháng nọ đến năm kia, 18-20 năm đó, từ năm 30 tuổi lập gia đình, có sự nghiệp rồi, thì chúng ta trải qua kiếp sống của loài trâu, bò, lừa, ngựa để trả nợ cho thiên hạ đó quý vị. Từ năm 50 tuổi cho đến năm 60 tuổi, chúng ta lại trải qua kiếp sống của loài chó giữ nhà, ăn cơm thừa, canh cặn của con cháu, ban đêm rục rịch cái là dậy trước coi có ăn trộm không, ở nhà thì canh nhà giữ cửa cho con, cho cháu, đúng không quý vị? Rồi từ năm 60 tuổi đến năm 70 tuổi, chúng ta lại tiếp tục trải qua kiếp sống của loài khỉ ngồi đâu nhăn đó. Bởi vì nó đau bên này, nó nhức bên kia, ngồi đâu là nhăn đó. Vậy thì giá trị 70 năm của kiếp người ở chỗ nào vậy quý vị? Trong khi con người được gọi là tối linh tối thắng nhất trong tất cả muôn loài vạn vật, giá trị ở chỗ nào? Giá trị ở một đời sống đạo đức. Giá trị ở chỗ phát huy trí tuệ để thấu triệt rõ chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, để biết rõ điều nào nên làm và điều nào không nên làm. Cái đó là cái giá trị của đời người đó quý vị. Thân người khó được lắm, nay ta đã được rồi, lại nương vào cái thân này, quý vị thấy còn một điều thiên nan vạn nan nữa mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật nêu lên, đó là gì? Sáu căn đầy đủ là khó, cụ chư căn nan, có nghĩa là các căn đầy đủ là một điều rất khó quý vị ơi. Con nhìn lại trong đạo tràng của chúng ta, tuy có những vị đầu tóc bạc phơ rồi, với cái tuổi về chiều, nhưng mà trên gương mặt của quý vị vẫn còn đậm nét, cái nét yêu kiều diễm lệ, cho nên đẹp già, phải không quý vị? Điển hình như con nhìn đây có quý cô đang tuổi về già mà cũng còn đẹp đó, là biểu hiện cho biết rằng quý vị hiện tại bây giờ có được một cái tướng hảo, gọi là phước tướng, thêm cái nữa là các căn đầy đủ, không bị thiếu kém. Có nhiều người giờ này nè quý vị, mang thân phận của một con người nhưng mà bị đuôi, bị điếc, bị câm, bị ngọng. Tụi con năm nào cũng vậy, tháng 7 hoặc tháng 8 là tụi con lại đi đến một cái làng mù ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng đó quý vị. Đi đến đó rồi mình thấy rất là thảm thương. Những người ở vùng này họ trồng củ hành, cái hơi của củ hành bốc lên, cũng như là họ bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, họ bị di truyền từ nơi cha mẹ, lọt lòng là đã bị mù bẩm sinh rồi, không thấy ánh sáng mặt trời quý vị ơi. Có những em bé bị mù loà, không chữa trị được, còn thêm cái chất độc màu da cam, bị què quặt vậy nè, đẩy chiếc xe đến nhận đồ, nhận quà, mình thấy thương tâm vô cùng. Trong cái cộng nghiệp của chúng sinh, trong một cái cộng đồng, làm thân phận của một con người ở trong đất nước Việt Nam, ta gọi là cộng đồng, cộng nghiệp. Nhưng mà có cái biệt nghiệp, tức là cái nghiệp riêng của mỗi người, cho nên mỗi người có một tướng trạng khác nhau, một cái nét khác nhau, không ai giống ai. Nếu mà sanh ra đầy đủ sáu căn, tai mắt mũi họng chân đồ đầy đủ thì quá diễm phúc rồi. Có những người sanh ra là bị mù lòa, không thấy được ánh sáng của mặt trời, họ phải sống trong bóng tối của đêm đen. Có những người sanh ra là bị câm, bị điếc, họ gọi là sanh ra trong bóng tối của cuộc đời. Nhưng họ tiếp tục tạo ác nghiệp nữa, để rồi từ bóng tối này họ lầm đuổi vào trong bóng tối khác nữa quý vị. Ở gần chùa Hương Hiền của chúng con á, có hai em bé trai, nó bị câm và ngọng bẩm sinh từ, nó bị câm và bị điếc bẩm sinh từ lúc nhỏ luôn. Hai bé trai như vậy. Mà chùa Hưng Thiền của tụi con á, trong cái thời gian xây dựng chùa đó, ban đêm cái sư ông đi vòng vòng cái rọi đèn, lúc mà rọi đèn gặp rọi ngay anh ta đang chôm đồ, bị câm bị điếc, mà ban đêm leo rào vô chùa đi chôm đồ, nào là sắt nè ha, nào là cưa nè, là máy móc gì đó, là cái gì là gom hết bỏ vô bao. Sư ông vừa rọi thấy cái chú đó là biết là chú câm rồi đó. Anh chàng này từ trong bóng tối lại tiếp tục lủi vào trong bóng tối, cầm cái con dao thái lan đó nha, chĩa ra, vừa thấy sư ông cái rút dấu, tại vì rất là quý kính sư ông, rút dấu chứ gặp ai là đứt bóng rồi, cái bỏ chạy. Thì sư ông không có nói gì hết, cho chạy đi. Sáng hôm sau thì chú Tâm mới đến chùa, cái sư ông lấy bánh, lấy trái cây vuốt đầu, nói cũng đâu có biết nghe đâu. Ý sư ông ra dấu là nói con đừng có leo rào, té chết luôn, đừng có leo rào. Muốn gì ông cho, muốn cần gì ông cho, ông móc tiền cho 100 ngàn. Cái ăn quen bén mùi, không biết làm sao đó. Giờ mà mấy cô lên tu á, rồi có cô đó đi chợ về, nghe tiếng kẽn lật đật cái móc ở trong túi ra còn bao nhiêu tiền á, quăng trên cái bàn, mà quên là cái cửa sổ á, cái bàn nó nằm ngay cái cửa sổ, chôm hết luôn. Mà cái tiền đó là cái tiền người ta cúng dân y nữa quý vị, chôm hết tiền luôn nha. Đi ra mua bánh, mua trái, mua đồ ăn, đủ thứ hết trơn. Cái đi ngang cái quỹ ban xã mỹ hội, công an bắt lại, móc túi ra, thấy tiền nhóc, hỏi là tiền ở đâu, cái nó ra giấu, nó gờ cái đầu vậy, là tức là tiền nó lấy của mấy ông thầy chùa, nó gờ cái đầu vậy nè. Rồi mấy chú công an mới dẫn đến chùa, họ lấy ở đâu cái nó chỉ ngay cái chỗ đó là tiền của sư cô đi chợ về, rồi mới vừa nhận cái tiền dân y của người ta để đó. Đếm ra thì quất hết phần nửa rồi, ăn hết phần nửa rồi, chẳng những ăn mà đem đi cho bạn bè sọp lắm. Vô quán nhạc karaoke, biết ca cái gì đâu mà vô quán nhạc karaoke, rồi móc túi trả tiền tùm lum hết, sợp lắm, đãi đằng người này người nọ. Người đó sanh ra trong bóng tối của cuộc đời, rồi tiếp tục lầm lũi trong bóng tối nữa đó quý vị ơi. Đức Phật ví dụ hạng người này giống như là hạng người bị rớt xuống dũng bùn lầy rồi, thì càng quậy chừng nào nó càng lún sâu chừng đó nữa, mà cất chân không ra khỏi dũng bùn lầy đó. Sanh ra đời sáu căn bị khiếm khuyết không đầy đủ, khổ lắm. Rồi có một chú nữa cũng câm cũng điếc nữa nha, nhưng mà tốt hơn chút là giờ mà con dạy học cho quý cô đó, là chú ngồi nép ở bên cánh cửa, nhưng mà có nghe được cái gì đâu. Không nghe được Phật Pháp thì làm sao hiểu biết được lời Phật dạy, làm sao có được một cái trí tuệ để nhận định cái nào đúng cái nào sai quý vị. Không được sự giáo dục. Bởi vì gì? Họ không tiếp nhận được sự giáo dục là bởi vì họ khiếm khuyết các căn, không nghe được, cho nên không tiếp nhận được sự giáo dục của Phật giáo, cũng như không tiếp nhận được sự giáo dục của gia đình, không có nghe được lời nào hết. Rồi ngồi đó xong rồi nằm dài ra ngủ vậy đó. Mà ngặt một cái, mấy người này sống dai lắm quý vị. Hai cái chú mà con nói bị câm bị điếc đó nha, chạy đạp chiếc xe đạp từ ở trong hẻm chạy ra, chiếc xe hàng tông vào chiếc xe hàng đúng một cái rầm, nằm ở dưới gầm xe hàng, chở vô bệnh viện bị chấn thương mà không chết quý vị. Về tiếp tục nha, không biết lỗi gì cả, bị rớt xuống sông vậy mà nó nổi phình nè, cũng không chết nữa. Xe hàng đụng nằm dưới gầm xe hàng cũng không chết, rớt dưới sông mấy lần không chết, trời đánh chúng xém vào đầu cháy cái đầu luôn cũng không chết nữa quý vị. Sống chi vậy? Sống để trả nghiệp, phải không? Đâu phải ai muốn chết cũng dễ dàng đâu quý vị. Người sống ở giữa cuộc đời này mà khiếm khuyết các căn, sống bất hạnh khổ sở như vậy, nhưng đâu phải họ muốn chết một cách dễ dàng đâu quý vị. Bị xe cán không chết, lọt dưới sông nổi phình lên không chết, rồi trời đánh xét đánh xét đánh xém cái đầu luôn mà cũng không xi nhê gì cả, vạch cái đầu ra tám cái đường giá vậy đó, tám cái đường giá ngang cái đầu mà không có sao hết quý vị ơi. Mạnh khỏe vô cùng, sống phay phay vậy đó. Hết bị nạn này đến bị nạn nọ, bị người ăn cắp đó, rồi bị người ta tóm cổ, người ta lấy mã tấu người ta chém, chém ngay cái cổ vậy nè, giá lại không sao hết. Vậy đó, khổ không quý vị? Các căn không đầy đủ là một điều rất đau khổ. Chúng ta diễm phúc trong cái thiên nan vạn nan, ngàn lần khó vạn lần khó, ở hơn người khó được rồi, nay chúng ta đã được. Mà sáu căn khó đầy đủ, nay ta lành lặn đầy đủ nữa, diễm phúc vô cùng chưa? Rồi cái điều khó thứ ba mà bài kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật nói, đó là ngộ Phật thế nan, gặp Phật ở đời là việc khó, thiên nan vạn nan quý vị ơi. Điển hình như chúng ta ngày nay sanh ra đời không gặp Phật, cách Phật lâu xa rồi. Nếu như nha, con nói nếu như huynh đệ chúng ta đủ duyên gặp Phật ở đời, chắc có lẽ giờ này mình chứng thánh quả hết rồi. Quý vị lật lại lịch sử của Phật giáo đi, trong thời Đức Phật, những ai đủ duyên gặp Phật chỉ cần nhìn vào cái đạo phong của Phật thôi, cũng như nghe được một lời biết pháp của Phật là ngay tại chỗ ngồi rơi rụng trần cấu chứng pháp nhãn tịnh rồi. Thế nhưng quý vị có biết là Đức Thế Tôn của chúng ta trong 49 năm thuyết giáo độ sanh, 24 năm 9 tháng Ngài đã lưu trú tại thành Xá Vệ. Nhưng ở thành Xá Vệ này tổng cộng có 9 ức người dân, chỉ có 3 ức người dân là đủ duyên gặp Phật nghe pháp, tức là chỉ có 1/3 thôi quý vị. Còn 3 ức người dân, tức là 1/3 thứ hai đó, họ chỉ nghe đồn về Đức Phật vốn xuất thân là Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt Ta, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ, với 19 tuổi xuân dạt dào ước mơ và hy vọng dứt bỏ ngôi vị hoàng đế, cũng như dứt bỏ chiếc áo hoàng bào, bỏ vợ bỏ con, bỏ cha già vợ đẹp, con ngoan cung tần mỹ nữ, bỏ luôn ngôi vương vị xuất gia tu hành, 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh chốn rừng già chứng thành đạo quả. Họ biết vậy thôi, họ nghe đồn họ biết vậy thôi, chứ chưa một lần gặp Phật, chưa một lần nghe Phật nói pháp. Còn 3 ức người dân còn lại, tức là 1/3 số người dân ở thành Xá Vệ này, họ hoàn toàn không biết gì về Đức Phật, hoàn toàn không biết luôn. Bao nhiêu đó thôi là quý vị thấy rõ được cái sự diễm phúc vô ngần của chúng ta hôm nay. Dù rằng sanh cách Phật đã xa mấy ngàn năm lịch sử rồi, phải không quý vị? Nhưng mà chúng ta còn đầy đủ thắng duyên nghe về cuộc đời của Đức Phật, nghe lại lời dạy của Phật và phát khởi niềm tin tín thọ phụng hành theo lời chỉ dạy đó nữa, đi theo con đường của Phật đi nữa, diễm phúc không? Còn những người sanh ra đời gặp Phật đó, gặp Phật ở đời mà họ không có đủ duyên quý vị ơi. Điển hình như là cái bà lão ở phía đông thành Xá Vệ đó quý vị. Bà lão này làm mướn cho nhà của ông trưởng giả Cấp Cô Độc. Mỗi lần trưởng giả Cấp Cô Độc thiết trai cúng dường cho Phật và chúng tăng, bà viện lý do không muốn gặp Phật. Mỗi lần kêu bà đem thức ăn đem đến cúng dường cho Phật và chúng tăng, cái bà nói tôi đau bụng quá à, thôi tôi đi không được, ai đi giùm đi. Bà tìm cách bà đau, bà bệnh, bà đề diện lý do để bà không muốn gặp Phật. Không biết bà có một cái ác cảm gì lạ lùng đối với Đức Phật. Một hôm, vợ của trưởng giả Cấp Cô Độc mới đến thưa với Mạc Lợi phu nhân là vị hoàng phi vợ của vua Ba Tư Nạn, nói về cái bà lão này sao mà đủ duyên gặp Phật ở đời, mà tại sao bà không muốn gặp Phật để nghe học chánh pháp mà bà cứ trốn Phật hoài. Mạc Lợi phu nhân mới tổ chức một cái buổi trai đàn cúng dường trai tăng ở nơi nội cung, thỉnh cầu Phật và chúng tăng vào hoàng cung để thọ trai. Vì cúng dường 1250 vị tỳ kheo, cho nên mượn những người đầu bếp, những người đầy tớ ở nhà trưởng giả Cấp Cô Độc đến hoàng cung để phụ tiếp lo việc bếp núc, chuẩn bị trai đàn cúng dường. Trong đó có bà lão này. Đến giờ thọ trai, Đức Thế Tôn của chúng ta biết rõ là bà lão này lánh mặt Ngài, cho nên Đức Thế Tôn theo lẽ đi đường thẳng, Ngài không đi, Ngài quẹo cái đường khác để gặp bà lão này giống gì hết, cho bà lão thấy mặt. Nhưng mà vừa thấy Đức Phật rồi, bà lấy hai tay lại, bà che mặt bà lại, bà bảo rằng: Đức Thế Tôn ơi, xin đừng nhát tôi không muốn nhìn Ngài, Ngài đừng nhát tôi nữa. Khi bà quay mặt hướng khác thì Đức Thế Tôn lại hiện thân ở cái hướng đó cho bà thấy. Cuối cùng bà nhắm nghiền hai mắt lại và bà tuyên bố một câu: tôi không muốn nhìn Ngài, tôi không muốn gặp Ngài, xin Ngài hãy thâu thần lực lại đi, tôi không muốn nhìn, tôi không muốn gặp Ngài, tôi sợ Ngài lắm. Vậy mà bản thân Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài có tâm minh lục thông bát giải thoát, thần thông diệu dụng vô lượng vô biên, nhưng không có cái duyên để độ bà lão này. Quý vị, Ngài bảo rằng Tôn giả La Hầu La có duyên độ bà ta đó. Tôn giả La Hầu La với cái tuổi trẻ còn là một chú Sa Di Khu Ô thôi, mà lại có cái công năng độ được bà lão căn cường khó giáo hóa này. Chính bản thân Phật bó tay, nhưng Tôn giả độ được. Tôn giả La Hầu La có bữa nọ ôm bình bát đi khất thực, bà lão này gặp, thì Tôn giả La Hầu La vừa đi vừa khóc. Bà lão mới thấy cái chú tiểu dễ thương quá đi, bà lão mới quắt quắt lại, nói: này chú tiểu lại đây, sao chú tiểu ôm bình bát vừa đi vừa khóc vậy? Tôn giả La Hầu La mới nói rằng: hôm nay tôi đi khất thực mà không ai cúng dường, ôm bình bát không trở về, trưa nay không có gì thọ thực, nhịn đói cho nên khóc. Bà lão nói: thôi thì mỗi ngày nếu như đi khất thực không ai cúng dường, ghé vào đây tôi cúng dường cho nha. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi, gần gũi cúng dường cho Tôn giả La Hầu La, Tôn giả đã viết một thời pháp hợp với căn cơ trình độ của bà, và bà chứng đắc được sơ quả Tu Đà Hoàng, trong khi Đức Phật không có đủ duyên để độ bà ba. Quý vị ơi, sanh ra đời gặp Phật mà không có duyên cũng không được độ. Sở dĩ Tôn giả La Hầu La độ được bà lão này, chứ vị tỳ kheo ngạc nhiên hỏi Đức Phật. Đức Phật bảo rằng Tôn giả La Hầu La độ được là bởi vì có một kiếp Tôn giả đã từng làm con của bà lão này, do cái tình luyến ái của mẫu tử thiên liêng đó. Do vậy mà bà lão này vừa nhìn thấy Tôn giả La Hầu La là bà thương liền, có cảm tình liền. Không biết trong cuộc đời của quý vị, vừa nhìn ai chưa tiếp xúc với họ mà quý vị cảm thấy giống như có một cái sợi dây tình cảm thiêng liêng thắt chặt giữa mình và người đó, có không quý vị? Nếu có là quý vị nên biết mình và người đó đã từng nhiều đời nhiều kiếp đã gặp nhau và làm cha làm mẹ, làm anh làm em, làm chồng làm vợ, làm con làm cháu rồi đó quý vị. Gặp nhau cái tình luyến ái nó còn. Rồi có nhiều người, người ta không có làm gì mình hết, vừa gặp người ta mình thấy người ta thấy ghét rồi, có ác cảm rồi, ghét cay ghét đắng rồi, không muốn nhìn. Cái đó là cái quán kết trong nhiều đời nhiều kiếp mình và người đó đã gặp nhau, đã có một cái quán kết rồi đó quý vị. Cho nên Phật ở đời nếu không đủ duyên thì cũng không được Phật độ. Chúng ta cách xa Đức Phật hơn mấy ngàn năm lịch sử, cuộc đời của Đức Thế Tôn đã lui về dĩ vãng rồi, nhưng huynh đệ chúng ta còn diễm phúc gặp được các bậc thầy hướng đạo Chư Tôn Đức Văn Ni là những người hai Phật hoằng truyền chánh pháp, làm lợi lạc quần sanh, là những vị thầy chân chánh hướng dẫn cho chúng ta đi theo con đường của Đức Phật chỉ dạy. Cho nên nếu như khi xưa dòng lệ của đạo sĩ A Tư Đà khóc khi xem tướng cho Thái tử Tất Đạt Đa, đạo sĩ A Tư Đà đã rơi lệ khóc. Dòng lệ của đạo sĩ A Tư Đà khi xưa là dòng lệ của người sanh ra trước Phật, không gặp Phật ở đời. Vì lúc đó Đức Phật của chúng ta chỉ là một cậu bé mới sanh ra thôi. Mà cái tuổi của đạo sĩ A Tư Đà quá cao quá lớn, ông biết rằng ông còn sống không được bao lâu để chờ ngài Đức Phật chứng hành đạo quả, cứu độ chúng sinh. Cho nên ông buồn rơi lệ khóc. Dòng lệ của đạo sĩ A Tư Đà là dòng lệ của người sanh ra trước Phật. Buồn là vì không tiếp nhận được ánh sáng chân lý của người khai đạo. Còn dòng lệ của chúng ta hôm nay có khác gì với dòng lệ của đạo sĩ A Tư Đà khi xưa hay không quý vị? Khi mình cũng không gặp Phật ở đời. Nếu đạo sĩ A Tư Đà khóc là vì sanh trước Phật, còn hôm nay chúng ta khóc là vì sao? Sanh sau Phật đó, cũng không gặp Phật ở đời. Nhưng quý vị nên cảm nhận, trong cái thiên nan vạn nan, trong cái ngàn lần khó vạn lần khó gặp Phật ở đời đó, chúng ta lại đầy đủ thắng duyên gặp được chư Tôn Đức Văn Ni, các bậc minh sư hai Phật hoằng truyền giáo hóa. Và chúng ta lại diễm phúc sống trong một chân trời còn sót lại hương thơm. Đó là Tam Tạng giáo điển, lời dạy của Đức Phật còn ghi nhận trong ba vạn kinh, luật và luận đó quý vị. Mình sống trong một chân trời còn sót lại hương thơm. Còn đạo sĩ A Tư Đà khi xưa là sống trong một khoảng không gian chưa hề hoa nở. Cho nên ông ta buồn rơi lệ khóc. Phật tiền hay là Phật hậu, sanh trước Phật hay là sanh sau Phật, đều là một trong tám thứ chướng nạn. Nhưng chúng ta diễm phúc hơn sanh sau Phật, nhưng mà diễm phúc hơn là ngày nay ta còn được nghe học giáo pháp của Phật, phải không quý vị? Cho nên cái điều thiên nan vạn nan thứ tư đó là gì? Văn chánh pháp nan, nghe được chánh pháp là khó đó quý vị. Con xin hỏi quý vị, nghe dễ hay là nghe khó? Khó vô cùng. Có những người nhà ở gần chùa nha, mà nghe ở bên chùa vừa tụng kinh lên là mở karaoke bứt lóc luôn, để át lại những lời kinh, những tiếng kệ. Trong khi đó có nhiều người ở xa nha, mà người ta đi đến chùa, tiếng mở sớm đánh thức người trong mộng, hồi chuông chiều thức tỉnh kẻ hoàng lương. Bao nhiêu năm lăn lộn giữa hiện trường, giờ nghe tiếng chuông mở tìm phương giải thoát. Nghe tiếng chuông, tiếng mõ như cảnh tỉnh thế nhân vậy đó. Người có cái tâm đạo đến chùa thì cõi lòng của mình nhẹ nhàng lâng lâng khi nghe được tiếng chuông, tiếng mõ âm vang vọng lại, nghe được lời kinh, tiếng kệ. Mình dường như là trút đi một cái gánh nặng ở trong lòng, buông được cái gánh nặng vậy đó. Còn có nhiều người không có đủ duyên, vô đến chùa là hai con mắt nó nhắm nghiền trở lại rồi, không biết mắc cái chứng gì mà nó buồn ngủ, ơi là buồn ngủ. Phật pháp không phải dễ nghe đâu nha quý vị. Hồi lúc con mới có 11 tuổi thôi là con đã phát tâm mến đạo rồi. Trong nguyên một cái xóm của con không ai phát tâm hết. Mà tại sao con nhìn thấy hình bóng của một người tu sĩ với chiếc quỳnh y rực rỡ là tự nhiên nước mắt ràn rụa, không biết nhớ cái gì mà muốn đến cúng dường, muốn đi theo vị đó về chùa, cứ vậy đó. Lúc con 11 tuổi, nhà con ở bên cầu Chữ Y, quận 8 nha. Con đạp chiếc xe đạp cọc cạch vậy đó, đi tới trung tâm tịnh xá Gò Vấp, quận Gò Vấp. Từ ở quận 8 đi đến quận Gò Vấp, vào đó để nghe thuyết pháp. Mới vừa bước vào trong giảng đường nghe quý vị, vị giảng sư, vị giáo thọ sư mời toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia bị, là hai con mắt nó dính lại vậy nè. Nó buồn ngủ gì mà nó buồn ngủ gật tới gật lui. Thậm chí quý vị, một tiếng rưỡi đồng hồ vị giảng sư đó giảng, không có rót vô trong tay một câu nào hết. Tại vì ngồi đó ngủ không à. Vậy chứ ở nhà ngủ không sướng sao? Trời nắng, trời nôi, trời mưa, trời gió, đạp xe đạp chi đi tới nơi ngồi, ngồi ngủ mà ngon dữ lắm. Ngồi đó ngủ xong rồi người ta hồi hướng xong rồi đi ra hết, mở mắt ra còn mình, còn một mình ngồi trong giảng đường. Rồi không biết ai chơi đắng mắt, ăn cắp dép, lấy dép mất tiêu nữa. Mà lần nào cũng vậy hết. Con nói rồi, ma nó chướng mình chứ không gì hết, nó không cho mình nghe Phật Pháp. Con mới thỉnh cầu lời chỉ dạy của chư Tôn Đức, quý ngài dạy con về sám hối thành tâm đi. Con về con chí thành sám hối, một tháng sau hết quý vị. Vào chùa là con mắt sáng trưng luôn, tỉnh táo để nghe Phật Pháp. Chứ cái buổi đầu tiên đến với đạo đó khó khăn vô cùng. Nghiệp nó làm chướng ngại mình, ma nó làm chướng ngại mình kiểu đó đó. Không biết quý Phật tử có vướng vào tình trạng này hay không. Đến chùa ở trên giảng sư, giáo thọ sư nói gì ngộ, nói gì nói, còn mình ở dưới không biết đắc ý cái gì mà gật đầu lia lịa. Có không quý vị? Gật lia gật lịa như thế này. Rồi không biết ở trên quý thầy, quý sư cô cũng như quý huynh đệ đồng tu đọc tụng kinh điển, không biết đọc cái gì mà mình đắc ý đến nỗi mình đi từ vượt khỏi cái ranh giới của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền để mình vô cảnh giới ngũ thiền luôn. Ngồi ngủ luôn vậy đó. Có một bà cụ đó nha, bà cụ mắc phải chứng bệnh mất ngủ quý vị. Ngủ khó vô cùng, đi bao nhiêu bác sĩ toàn là cho thuốc ăn hờn về, uống vào ngủ được chút xíu rồi nó giật già giật dưỡng, tối ngày làm mệt. Một hôm bà cụ bước vào chùa, lúc đó là thời pháp hoại của một vị giảng sư, thầy ở trên thầy giảng, bà cụ ngồi bà cụ đánh một giấc ngon lành luôn. Đến cuối thời pháp thầy mới mời tất cả toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy hồi hướng cho bà cụ, nói khoan thầy chờ con 5 phút. Bà cụ móc trong túi hò túi xê của bà cụ ra 3 lớp giấy đem đến, nói thầy chờ con 5 phút để con cúng dường cho thầy. Với cái dáng vẻ rất quan hỷ của bà cụ, thầy mới nói xin bà cụ cho biết hôm nay trong thời pháp thoại này bà cụ tâm đắc cái gì mà phát tâm cúng dường cho thầy vậy. Trước mọi người bà cụ cầm máy lên kính bạch thầy, kính thưa huynh đệ đồng tu, không giấu gì quý vị, hơn 1 tháng nay tôi mất ngủ, đi biết bao nhiêu bác sĩ cho thuốc về uống vẫn không ngủ được. Hôm nay tôi đến đạo tràng này không biết thầy giảng làm sao mà 1 tiếng rưỡi đồng hồ tôi ngồi tôi ngủ ngon lành luôn. Khỏi tốn tiền đi bác sĩ ngủ được rồi, khỏi tốn tiền đi bác sĩ, lấy cái tiền đi bác sĩ cúng dường cho thầy có phước hơn. Thầy cầm số tiền của bà cụ cúng dường nghẹn ngào, không biết nói lời nào. 1 tiếng rưỡi đồng hồ mình giảng mà chẳng rót vào tai bà cụ này câu nào hết. Chẳng qua là bà cúng dường là gì, bà mắc phải chứng bệnh mất ngủ, hôm nay thầy ru ngủ bà. Thấy không quý vị? Quý Phật tử có lâm vào tình trạng này không? Ai mất ngủ nghe pháp ngủ được liền, ai không ngủ được niệm Phật đi, mở máy niệm Phật lên là bắt đầu ru ngủ liền. Nói như vậy là để cho quý vị vui thôi, chứ thật sự ra nghe kinh, nghe pháp không phải chuyện dễ dàng đâu. Mà nó làm chướng ngại mình đủ thứ, nghiệp chướng, ma chướng, nó chướng ngại mình không cho mình nghe được nữa đó quý vị. Mà quý vị ngồi đây lắng lòng mà nghe là con xin thưa đó là điều thiên nan vạn nan đó quý vị, ngàn lần khó vạn lần khó. Được đủ duyên vào nơi cửa Phật, hai tay cầm vở lật quyển kinh, căn lành xưa đã phát sinh, hãy nên cố gắng thường tinh tấn hoài. Được đủ duyên bước vào nơi cửa Phật, hai tay của mình cầm vở lật quyển kinh ra đọc tụng, hoặc là nghe được Phật Pháp, đó là căn lành, đó là thiện căn mà ta đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp mới gặp hôm nay đây đó quý vị ơi. Không phải dễ gì đâu nha. Nghe Phật Pháp không có dễ đâu. Cho nên trong bài Tán Hán Pháp Bảo, Hoàng đế Võ Tắc Thiên đã tán thán pháp bảo qua bài kệ như thế này: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn bất thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Pháp của Phật không có pháp nào trên, cho nên gọi là vô thượng, sâu xa vô cùng, không có pháp nào bằng, cho nên gọi là thậm thâm, màu nhiệm vô cùng, cho nên gọi là vi diệu pháp. Màu nhiệm ở chỗ nào vậy quý vị? Pháp của Phật có công năng cải tử quần sinh. Pháp của Phật có công năng chuyển hóa chúng sinh từ một kẻ phàm phu trở thành một bậc thánh nhân vô lậu đó. Tại sao con nói như thế? Pháp của Phật có công năng cải tử quần sinh ư? Tại sao vậy? Có một cô nọ ở trên Hồng Ngự đó quý vị, cô lập gia đình được 10 năm rồi. Ban đầu hai vợ chồng sống với hạnh phúc với nhau, sau này có nhà, có cửa, có tiền, có bạc, người chồng bắt đầu xâm tật, mèo mỡ, gà đồng, hẹn hò, có bồ, có bịch, vợ nhỏ. Cô này hết lời khuyên can mà không được. Rồi anh ta trở về nhà và tuyên bố ly dị. Cô này cổ không chịu, cổ năn nỉ, cổ mới nói: anh ơi, nếu như tôi có làm điều gì không vừa lòng, không vừa ý suốt 10 năm qua đó, thì bây giờ anh cứ nói đi, tôi hứa tôi sửa sai, hai đứa mình làm lại cuộc đời, xây dựng hạnh phúc, bởi vì mình đã có hai mặt con rồi. Năn nỉ kiểu nào, người chồng cũng bảo rằng: tôi với cô hết nợ hết duyên, đường ai nấy đi, đừng trói buộc nhau nữa. Nếu mà thương thì buông tay ra đi, đừng trói buộc tôi. Bởi vì tôi sống với cô, ngày nào tôi tưởng chừng như tôi ở cảnh giới địa ngục vậy đó, không có ngày nào hạnh phúc. Thôi thì thương nhau buông tay đi, để cho mọi người có được tự do. Tôi trả tự do cho cô trả tự do cho tôi, đường ai nấy đi, hết duyên hết nợ rồi. Năn nỉ mãi mà anh chồng cứ cự tuyệt. Cô này cũng buồn quá quý vị ơi, cũng bị hụt hẳn về mặt tình cảm. Cô mới mua một chai thuốc sâu, vào trong nhà tắm, mở cái chai thuốc sâu ra rồi định nắp đại vô, rồi kết hút một kiếp người, đi đứt cho rồi, đi sống làm chi mà phải đau khổ như thế này. Ban đêm không ngủ được, ban ngày không ăn được, cứ nhớ mãi hình bóng của người chồng phụ bạc mình, đau xót tận cùng tâm can. Khi mà cô mở, vừa mở cái tách chai thuốc sâu ra, cái bắt đầu cô sợ chết. Cô nhớ lại lời Phật dạy đây: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Thân người khó được, nay mình đã được rồi, mang thân phận của một con người mà mình không biết quý, mình không biết trân trọng, để hủy hoại thân này rồi, biết tái sanh trở lại có được thân người hay không? Thân này là do cha mẹ mình tạo tác, chưa đền ơn đáp nghĩa gì được với cha mẹ mà tự hủy hoại thân mình vì một người. Người ta đã phản bội mình, người ta không còn thương mình nữa, vì một người mà tự hành hạ kết thúc mạng sống của mình như thế, có đáng hay không? Tự cổ suy nghĩ như vậy xong rồi nha, cái cổ đóng nắp chai lại, cổ lên xe Honda, cổ chạy một mạch đến chùa Hưng Thiền. Cái cổ đợi hết thời sám hối, buổi chiều 5 giờ cái cổ gặp con. Cái cổ mới nói: cô Lan ơi, con lần đầu tiên mới gặp cô, nhưng mà cô, con đã biết cô lâu rồi, là bởi vì con xem băng đĩa mà con biết được cô. Con ở trong hoàn cảnh rất đau khổ, con nhờ cô cho con một lời khuyên. Rồi cô kể hết tâm sự ra vậy đó. Cô nói: bây giờ con phải làm sao đây cô? Anh ta cự tuyệt, bây giờ tuyệt đối là phải ký tên vào đơn ly dị, chứ không thể nào chấp nối lại được nữa rồi. Con nói: nếu cô đã làm đủ mọi cách để kéo giãn tình cảm giữa vợ và chồng mà cô đành bó tay, là bởi vì không còn phương cứu giãn. Anh ta đã tuyệt tình nói những câu như vậy. Xin hỏi cô một câu, có ai dạy gì khi mang trên thân mình một cái bản án tù chung thân mà bây giờ người ta tuyên bố phóng thích trả tự do cho mình? Có ai dạy gì mà nói một câu như thế này: tôi không muốn trả tự do cho tôi muốn ở tù chung thân, có không cô? Cái cổ nói: có, con đây chứ ai. Cổ nói: có, con đây chứ ai. Người phụ nữ mà có gia đình đó quý vị, cái ngày đám cưới vui của mình. Mình nói là cái ngày vui, nhưng mà cái ngày đó mình mang một cái bản án tù chung thân rồi đó. Cả cuộc đời này phải làm trọn cái vai trò của người vợ đối với chồng, người mẹ đối với các con, người con dâu đối với cha mẹ chồng, đối với anh chị em chồng cũng phải làm dâu suốt đời này, mang bản án tù chung thân rồi đó. Nhưng mà bây giờ người ta tuyên bố phóng thích mình, trả tự do cho mình, dại dột gì mà năn nỉ nói tôi không muốn phóng thích, trả tự do cho tôi muốn ở tù chung thân. Có ai dạy như vậy không? Cái cổ nói có, con chứ ai. Con hiểu rồi. Con mới nói giả lại, cô nghĩ coi, giờ này anh ta đang cùng với người, người con gái khác, người đàn bà khác, người ta vui vẻ bên nhau, người ta đi ăn đi nhậu, người ta đi quán này, người ta đi karaoke, người ta đang vui cười hớn hở. Bên cạnh đó mình ở nhà mình sầu, mình muộn, mình khóc, mình đòi tự tử chết. Trong khi đó người ta đang vui vẻ mà mình tự đày đọa thân xác của mình và tâm hồn của mình thế đó. Mình khôn hay là dại vậy? Người ta đã không còn thương mình rồi thì mình phải biết thương bản thân mình, và phải thương cha, thương mẹ, thương con, còn hai đứa con nữa. Cô chết rồi hai đứa con làm sao? Cái cổ nói thôi bây giờ con nghe lời cô khuyên. Về cái cổ mới nói thôi anh đưa cái tờ đơn ly dị đây tôi ký tên vào. Cái ông chồng của cổ thấy ngạc nhiên quá đi. Cổ cứ kèo này cần dằn co hoài mà không chịu ký đơn ly dị hơn một tháng rồi mà không chịu ký. Tự nhiên hôm nay cô ta điện thoại và bảo người chồng đem cái đơn ly dị đến, cô ký một cái rụp. Và cô đứng dậy bắt tay người chồng thôi. Gặp nhau trong sự vui vẻ, chia tay trong sự vui vẻ, đường ai nấy đi. Nếu mình không làm một người bạn đời với nhau trọn đời này thì thôi, mình làm bạn thôi, không buồn không trách gì hết. Ông chồng ngạc nhiên hỏi bộ má bà, ba bà xúi bà ký đơn ly dị với tôi hả? Cô này trả lời: má tôi, ba tôi không có xúi điều đó. Má tôi, ba tôi còn khuyên, cố giảng được thì cố giảng, nhưng mà tôi nghe lời cô Lan ở chùa Hưng Hiền đó. Cái ông chồng ông nói: ủa cái cô đó là cái cô như thế nào mà có bản lãnh khuyên bà để bà chấp nhận ký đơn ly dị cho tôi? Tôi cảm ơn cô đó nhiều lắm nha. Quý vị ơi, sau khi ký đơn ly dị rồi, 2 năm sau quý vị, cái anh chàng này bị cô vợ bé đó bỏ, thất tha thất thiểu trở về năn nỉ lại lục cô này. Cái cậu mới nói: tôi được phóng thích rồi, tôi không muốn tù chung thân nữa, đường ai nấy đi. Nếu có cần gì thăm con tôi cho về thăm con, cần gì giúp đỡ tôi sẵn sàng giúp đỡ, nhưng mà tôi giống như con chim được sổ lồng rồi, con cá được thả ra rồi, để cho nó bơi lội tự do, tung tăng bay giữa bầu trời tự do, cho nó bơi lội giữa ao hồ rộng mát, đừng nhốt nó nữa, đừng giam cầm nó nữa, nó không muốn vậy nữa rồi. Giờ ông chồng năn nỉ ngày một luôn. Cái cổ nói no, no, bây giờ tôi có Phật ở bên lòng rồi, cho nên ngày nào tôi không cảm thấy cô đơn nữa. Thôi, cái nỗi khổ niềm đau nó đã qua đi rồi, vết thương lòng của tôi nó đã lành lại rồi. Anh làm ơn làm phước, đừng cho nó đau nữa, đừng làm cho nó vết thương nó rỉ máu nữa. Thôi, mỗi người có con đường đi. Bây giờ tôi biết ăn chay, biết niệm Phật, tôi chỉ muốn mau chóng về Tây Phương Cực Lạc để gặp lại cha già A-di-đà Phật mà thôi. Phật Pháp chuyển hóa cuộc đời, có công năng cải tử quần sinh đó quý vị. Cô này suýt một chút nữa chết rồi nha, nhưng mà tỉnh ra là nhờ nghe học Phật Pháp đó. Và Phật Pháp lại có công năng chuyển hóa phàm phu trở thành một bậc thánh nhân vô lậu. Quý vị nhìn những con bướm bay lượn ở vườn hoa, quý vị có nghĩ rằng con bướm này nó từ một con sâu rộm quá xanh hay không? Có biết vậy không? Con bướm nó từ con sâu rộm quá xanh đó quý vị ơi. Nhưng mà khi nhìn con sâu rộm xấu xí đó, không ai ngờ rằng nó được quá xanh. chịu sự chuyển hóa của nó để trở thành một con bướm đẹp bơi bay lượn ở giữa vườn hoa. Nếu như hôm nay chúng ta đủ duyên nghe học Phật pháp mà không dùng Phật pháp để chuyển hóa những thói hư tật xấu của chính mình thì ta còn thua con sâu rộm. Vì con sâu rộm nó có thể chuyển hóa để trở thành con bướm đẹp, tại sao chúng ta không biết dùng Phật pháp chuyển hóa cuộc đời mình để chuyển hóa từ một kẻ phàm phu đầy dẫy phiền não tội lỗi nghiệp chướng để trở thành một con người hoàn thiện, phải không quý vị? Mình thua con sâu rộm không? Được nghe học Phật pháp rồi phải chuyển hóa bản thân mình đi quý vị, chuyển hóa trong từng giờ từng phút từng giây. Ngày xưa khi chưa biết Phật pháp thì chúng ta không phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là thị, đâu là phi. Nhờ nghe học Phật pháp chúng ta biết rõ thiện, ác, tội, phước. Cho nên đối với những điều ác ta dừng lại không làm, đối với những việc thiện lành chúng ta tích cực phát huy. Bên cạnh đó còn phát lòng niệm Phật để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thanh tịnh tâm ý của mình bằng câu Phật hiệu nữa. Quý vị có cảm nhận được cái niềm hạnh phúc hôm nay chúng ta có được hay không? Pháp sư Tịnh Không nói như thế này: học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người đó quý vị. Và tất cả huynh đệ chúng ta ngày nay được thính văn pháp âm, được nghe chánh pháp là chính chúng ta đang hưởng thụ sự hạnh phúc tối cao của một đời người rồi đó. Hạnh phúc vô ngần luôn quý vị. Không biết quý Phật tử có cảm nhận được điều này hay không? Khi nhìn ra giữa cuộc đời này có những người họ đang chạy đuổi theo danh lợi tình tiền, đó là những người đang xây dựng lâu đài trên bãi cát. Trong khi đó mình là người trí, mình là người hiểu biết Phật pháp, cho nên ta không có dại dột gì xôi xây dựng lâu đài trên bãi cát kia đâu. Nói đến đây quý Phật tử sẽ hỏi: sao câu nói là xây dựng lâu đài trên bãi cát? Ai xây dựng lâu đài trên bãi cát vậy? Có những đứa bé nó ra bờ sông nó chơi, rồi nó lấy cát đó, nó đắp xây thành lâu đài. Mới vừa xây xong cái sóng ập vào một cái đổ nát tan tành hết. Vậy mà những đứa bé này vẫn tiếp tục xây tiếp, gây dựng vừa xong cái lâu đài tuyệt đẹp rồi thì sóng nước ập vào đánh đổ ngã tiếp nữa quý vị ơi. Rồi đứa này đã bảo với đứa kia: đây là chỗ của tao nghe, lãnh địa của tao xây dựng lâu đài nghe, không có đứa nào được xâm phạm nơi đây. Giành qua giành lại cái nó đánh lộn với nhau, nó tranh chấp, nó đánh lộn với nhau, đánh lộn đến nỗi đứa thì cái đầu ăn trầu, đứa thì cái lỗ mũi ăn trầu, đứa thì cái đầu xỉa thuốc, đánh đến nỗi mà vỡ đầu vỡ trán, đầu tóc bù xù hết, mặt mày thẹo tùm lum, cũng vì dành cái chỗ để xây dựng lâu đài bằng cát kia. Chiều tối quý vị, hoàng hôn mới trở về bao trùm vạn vật, mặt trời vừa tắt hẳn, thì những đứa bé này đứng dậy và bảo rằng: thôi tối rồi đi về, đạp đổ hết, tự nó đạp đổ hết những lâu đài mà nó đã xây dựng trên bãi cát kia. Quý vị ơi, những đứa bé trong câu chuyện trên là ai vậy? Có phải là tất cả chúng ta hay không? Cả cuộc đời này mình xây dựng danh lợi tình tiền, nhà cao cửa rộng, ruộng đất xe cộ, đó là những người xây dựng lâu đài trên bãi cát. Cũng vì danh lợi tình tiền mà chúng ta từ cái chỗ phân biệt chấp trước của tao, của ta, cho nên cạnh tranh. Từ cái chỗ cạnh tranh mà nó đưa đến đấu tranh, và từ cái chỗ đấu tranh mà nó đưa đến chiến tranh bùng nổ luôn đó quý vị. Có đúng vậy không? Xây dựng lâu đài trên bãi cát, rồi đấu tranh với nhau, cạnh tranh đấu tranh, rồi chiến tranh với nhau để có được những cái mà ta gọi là của ta. Nhưng mà nó có phải là của ta không? Bao nhiêu lần sóng vô thường ập đến làm sụp đổ hết, phải không quý vị? Mới nhà cao cửa rộng, đùng một cái tan hoang hết, trở thành một kẻ trắng tay. Mới danh vọng địa vị, chỉ trong vòng phút chốc thôi tuột xuống tuốt luốt luôn, chẳng còn một chút danh vọng địa vị nữa. có phải là sống vô thường ập đến cướp đoạt hết tất cả những cái mà bao nhiêu năm qua chúng ta đã là những đứa trẻ thơ ngây xây dựng lâu đài trên bãi cát đó. Rồi cuối cùng khi hoàng hôn trở lại, tức là lúc mà về chiều rồi đó quý vị, nhắm mắt xuôi tay chúng ta trở về. Khi mình trở về nhà mình đứng dậy tự mình đạp đổ hết nha. Tại vì lúc đó chúng ta sẽ ra đi với hai bàn tay trắng, không mang theo được thứ gì đâu, bỏ lại hết. Lâu đài xây dựng trên bãi cát sụp đổ hết, tự bản thân mình bỏ nó mà ra đi. Không muốn bỏ giây phút này cũng phải bỏ nữa, đúng không quý vị? Vậy thì bây giờ mình muốn làm kẻ mê hay là người trí vậy? Nếu lầm lũi vào con đường vô minh tạo nghiệp là chấp nhận là một kẻ mê, để rồi xây dựng lâu đài trên bãi cát, để rồi đến hai bàn tay không, ra đi cũng hai bàn tay không. Nhưng mà lúc này rất nặng nha. Là gì? Tại vì chúng ta mang theo một gánh nghiệp, đeo mang theo một gánh nghiệp của trần trả lại cho trần. Còn bao nhiêu tội lỗi thì phần mình lãnh riêng hết quý vị ơi. Nhờ hiểu biết Phật Pháp, nhờ nghe học chánh Pháp mà hôm nay chúng ta biết rõ cái nào thật, cái nào giả, biết rõ cái nào chánh, nào tà, cái nào tội, cái nào phước. Cho nên từ một kẻ phàm phu sống giữa cõi đời ngũ trược này, nhưng chúng ta không bao giờ mê nhiễm mùi trần, không để cho mê nhiễm bụi trần, sống giống như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tùy duyên mà sống. Và biết rõ vạn pháp ở trên thế gian vô thường, cho nên không khởi tâm vọng chấp phân biệt tham luyến vào đó. Nhờ nghe học Phật Pháp cho nên hôm nay quý Phật tử mới có được một đời sống thông dong, tự do, tự tại. Tuy nghèo nhưng không có khổ, đúng không quý vị? Còn có nhiều người không nghèo nhưng mà vẫn khổ dài dài. Khổ không phải khổ vì có mang áo mặc, không phải khổ vì tiền mà họ khổ vì tình. Không khổ vì tình thì họ cũng khổ vì những điều không toại ý. Khổ vì chồng, khổ vì con, đủ thứ khổ hết. Nhưng mà nhờ nghe học chánh pháp, vận dụng lời Phật dạy rồi thì tuy ở trong cảnh nghèo nhưng ta không có khổ. Thiết lập được một đời sống bình an hạnh phúc hôm nay là nhờ giáo pháp của Phật có công năng đem lại sự hạnh phúc bình an cho chúng ta và chuyển hóa những khổ đau đó quý vị ạ. Nhưng mà đâu phải nghe dễ dàng đâu. Con nói là thiên nan vạn nan ở chỗ đó đó. Sau khi nghe học chánh pháp rồi, bây giờ cái điều thứ năm gọi là thiên nan vạn nan là bởi vì nghe xong rồi mà phát khởi cái thiện tâm để thực hành theo đó quý vị, không phải chuyện dễ nghe. Thí dụ nha, biết Phật tử nghe học Phật pháp, biết rõ Đức Phật khuyên chúng ta tiền của tài sản nó thuộc về năm nhà, nó không bền chắc. Do đó khuyên tất cả mọi người hãy phát tâm bố thí cúng dường để tạo cái phước báo cho mình, gửi tài khoản vào ngân hàng phước báo. Hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn gửi tài khoản vào ngân hàng cực lạc để đủ vốn, đủ tiền mua vé về Tây Phương cực lạc. Khi chúng ta phát khởi được cái thiện tâm, tức là cái tâm lành để thực hành theo cũng không phải là chuyện dễ đâu. Vì hiện tại trong nội tâm của chúng ta luôn luôn có hai thế lực, ma và Phật. Phật, cái tâm Phật thì nó hàng ngày nhắc nhở mình nên từ bi hỷ xả, bố thí, làm phước, ăn chay, niệm Phật. Cái đó là tâm thiện, tâm lành, tâm Phật đó quý vị. Còn mà cái thế lực của ma đó nghe, thì nó xúi mình cái gì? Tiền mình làm cực khổ quá mà, mình hưởng thụ chứ mình cho ai? Nó xúi mình vậy đó. Đến giờ tu cái nó nói là thôi giờ này người ta ngủ hết rồi, mình cũng đi ngủ đi cho nó khỏe, ngồi tu được lợi ích gì? Nó xúi mình tầm bậy không mà quý vị ơi. Thấy cái gì đẹp tốt cái nó nói lấy đi, lấy đi, lấy đem về phần mình. Thấy cái gì không vừa ý cái nó bảo rằng chửi đi, chửi đi. Người ta nói móc mình đó, nói sốc mình đó, chửi lại họ đi. Nếu không chửi là mình nhục nhã lắm đó, mình thua người ta đó. Nó xúi mình vậy đó nha. Vậy thì trong tâm của chúng ta luôn có hai thế lực, mà phát khởi được thiện tâm khó hay dễ quý vị? Khó vô cùng. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có một anh chàng nghèo. Anh chàng này nghèo sơ, nghèo sát, nghèo rớt, mùng tơi, thậm chí không có mùng tơi để rớt. Là bởi vì có đất đâu mà cấm mùng tơi. Hằng ngày đi xin không à quý vị. Hai vợ chồng chỉ có một cái chăn để quấn, cái khố để quấn thấy mình. Mà nếu chồng mặc cái chăn, cái khố đó thì vợ phải trần truồng, trốn ở trong bụi tre, bụi trúc, bụi chuối, chứ đâu có dám lò đầu ra. Hai vợ chồng cứ thay phiên nhau đi xin ăn, bởi vì có một cái bộ đồ, có một cái chăn, có một cái xà rông để quấn thôi. Một hôm ông chồng bảo với bà vợ: tôi nghe đồn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang đến làng này giáo hóa. Đời này mà mình nghèo nàn khốn khổ, thiếu cơm ăn áo mặc, mình đến hỏi Thế Tôn thử coi là do đâu vậy. Nhờ Ngài chỉ dạy cho mình phương pháp bán nghèo mua giàu. Khi anh chàng nghèo dành với cô vợ là: tôi đi đến đó để hỏi Thế Tôn. Lúc đó Đức Thế Tôn biết rõ rằng thiện căn của người nghèo đó đã thuần thục rồi. Trong buổi pháp hoại ngày hôm đó, Đức Phật đã giảng về phước báo của sự bố thí cúng dường. Nghe xong rồi, với bài pháp này Đức Phật nói: người nào phát tâm bố thí cúng dường là bán được cái nghèo mua cái giàu đó. Sở dĩ đời này mình nghèo đó là do mình tham lam bỏng sẻn ích kỷ. Sở dĩ người này trong đời hiện tại mà giàu có là bởi vì đời trước họ có tu nhân bố thí cúng dường. Nghe nói như thế, anh chàng nghèo này phát khỏi thiện tâm liền nha, đem tài sản của chính mình cúng dường cho Phật để bán quách cái nghèo. Nhìn lại tài sản của mình chỉ có một cái chăn mà nó một tháng rồi chưa có giặt nữa. Cái anh ta mới vừa khởi lên: thôi đem cái này cúng đại cho Phật đi. Thiện tâm vừa phát khởi lên thì sẻn tâm của anh ta đó nó lại suối nghe. Thôi không được, không được, cúng cho Thế Tôn rồi lấy gì mà, mà không có đồ mà trần truồng như vậy đi xin, dám lọ đầu ra xin giao sao. Không được, không được, không cúng. Cái thiện tâm đó khởi lên, anh ta nói: cúng đi, cúng đi, bán nghèo mua giàu mà. Cái phước báo của sự bố thí cúng dường rất lớn, mà cúng dường cho một vị Phật ở đời thì cái phước đó lớn hơn nữa. Cho nên anh ta nói: cúng đi. Cái bắt đầu cái tâm của anh ta lại nói: hồi hồi không cúng, không cúng. Mà anh ta cứ cúng không cúng, cúng không cúng, cúng không cúng. Mất ba canh giờ tự chiến thắng lấy mình, đấu tranh một cái cuộc đấu tranh giằng co ở nội tâm giữa cúng không cúng, giữa thiện tâm và sẻn tâm. Nó cứ bảo rằng không được, còn cái kia thiện tâm thì nó suối cúng đi, còn cái kia thì nó bảo rằng không, không cúng. Mà anh ta giằng co một cuộc đấu tranh dữ dội ở nội tâm anh ta trải qua 3 canh giờ quý vị. Anh chàng này mạnh dạn chiến thắng lấy sẻn tâm của mình bằng cách lột cái chăn, xé một miếng lá chuối quấn vào người, lột cái chăn chạy đến chân Đức Phật và bảo rằng: tôi thắng rồi, tôi thắng rồi, xin cúng dường Thế Tôn. Vua Ba Tư Nặc đang ngồi nghe pháp, bỗng dưng có một kẻ vô lại đắp cái lá chuối ngang mình, mà đem cái khăn hôi, đem cái chăn hôi đình luôn vậy đó, bèo nhèo mà hôi đình, bởi vì một tháng chưa giặt mà, đem đến đặt dưới chân của Đức Phật và bảo rằng: xin cúng dường Đức Thế Tôn, tôi thắng rồi. Vua Ba Tư Nặc quát lại nói: ngươi có biết giờ này Thế Tôn đang thuyết pháp, tại sao ngươi vô lễ đến như thế, làm náo động cả giảng đường? Đức Phật mỉm cười và bảo rằng: anh ta quá vui mừng vì bản thân mình đang chiến thắng chính mình. Anh ta chiến thắng chính mình trước cái tâm keo sẻn đó và đã phát khởi thiện tâm đem cái tài sản duy nhất của chính mình cúng dường cho Như Lai. Anh ta vui mừng quá, anh ta nói thắng là thắng như vậy đó. Vua Ba Tư Nặc nghe xong nói: thôi tội nghiệp dữ vậy, trong đất nước của mình mà cũng có những người dân đang nghèo cùng khốn khổ đến như thế ư? Vua Ba Tư Nặc sai quân lính trở về kho lấy 3 cổ xe gấm dốc và vàng bạc đem tặng cho anh chàng này. Anh chàng này hết nghèo rồi nha quý vị, hưởng được mấy trăm lạng bạc cũng như là một xe gấm dốc thượng hạng cao cấp mà nhà vua ban tặng cho. Anh ta mỉm cười gieo năm dốc bảnh lễ Đức Thế Tôn và xin thọ giáo quy y nơi Ngài và nói một câu: Thế Tôn ơi, lời Thế Tôn nói không sai, bố thí cúng dường là phương cách bán nghèo mua giàu, con đã bán được cái nghèo rồi Thế Tôn ơi. Thiện tâm rất khó phát nha quý vị. Và một khi nó phát lên rồi thì làm liền tức khắc đi quý vị ơi. Đức Thế Tôn bảo rằng nếu anh chàng này giây phút ấy phát khởi cái thiện tâm mạnh mẽ cúng dường liền, phước báo gấp 3 lần. Chứ không phải chỉ có nhiêu đó đâu nha, phước báo tăng gấp 3 lần nữa. Nhưng vì anh ta giằng co giữa cúng không cúng đó, cái phước chỉ có nhiêu đó thôi. Chứ nếu mà anh ta mạnh dạn phát khởi thiện tâm thì phước báo gấp 3 lần nữa đó quý vị. Thiện tâm rất khó phát. Vậy thì giây phút nào cái tâm lành ta vừa phát là đem làm liền đi để nó thay đổi nha. Hôm nay quý Phật tử muốn phát tâm làm việc từ thiện, bố thí, cúng dường gì đó, thôi cho tôi gửi đi, để bởi vì tôi biết cái tâm tôi vô thường lắm, chút xíu nữa nó nghĩ đi nghĩ lại rồi nó không làm nữa. Khó phát lắm, phát là làm liền. Rồi điều thứ sáu Đức Phật dạy rằng, sanh ra ở một nơi trung tâm Phật giáo, có đạo tràng, có chùa chiền, có người hướng dẫn cho mình tu hành, có Phật pháp không phải dễ đâu quý vị. Tụi con có những năm về trước á, con đi tới vùng Bình Thuận, Ninh Thuận, tuốt ở trong rừng vùng núi sâu xa đó, phát quà cứu trợ cho những người dân miền núi. Quý vị biết khi tụi con đến đó họ kêu mình bằng cái gì không? Thím ơi thím, cho con một phần quà đi thím. Nhìn lại tưởng hỏi nói với ai là kêu bằng thím, ai nhà khều khều cái tay của mình nói thím ơi thím, cho con phần quà đi thím. Lúc đó con ngạc nhiên vô cùng. Nhưng có một sư cô đi chung mới trả lời rằng, cô ơi bà ơi đừng kêu bằng thím, bởi vì không có chú, cho nên đừng kêu bằng thím nha. Cái bây giờ hết kêu mình bằng thím rồi, kêu bằng gì quý vị biết không? Thầy chùa ơi thầy chùa, cho con xin phần quà đi thầy chùa. Cái quý cô cũng nói thôi thầy được rồi, đừng chùa nó nặng lắm, không kêu thầy chùa được. Bắt đầu cô giải ơi cô giải, cho tôi xin phần quà đi cô giải. Cái nói thôi cô được rồi, bỏ chữ giải đi. Thậm chí mình cái đầu trọc lóc mà kêu mình bằng thím nữa, là quý vị biết là người dân gọi là biên địa hạ tiện đó quý vị. Họ không gần Phật pháp, không thường xuyên đến chùa, bởi vì nguyên cái vùng núi đó không có ngôi chùa nào cả. Cho nên suốt tháng quanh năm cứ mãi chạy lo cơm áo gạo tiền, có biết cái gì đâu. Gặp người tu mà kêu bằng thím, quý Phật tử diễm phúc không? Ngày nay mình được đến chùa, gần đây không biết bao nhiêu chùa chiền, không biết bao nhiêu đạo tràng. Và quý vị đi hết đạo tràng này đến đạo tràng nọ, tu học Phật pháp thường xuyên nữa. Do vậy chúng ta diễm phúc vô cùng. Trong cái khó mà gọi là ngàn lần khó, vạn lần khó, thiên nan vạn nan đó quý vị, mà hôm nay chúng ta được nè, gần gũi chùa chiền tự viện để học hỏi chánh pháp, gần gũi chư tôn đức tăng ni. Nếu quý vị bỏ đi cái cơ duyên này thì nghìn năm khó gặp đó quý vị ơi. Sáu điều khó mà Đức Phật chỉ dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Con mong rằng quý Phật tử hằng tư duy để xét thấy coi trong cái thiên nan vạn nan đó, khó mà chúng ta đã được tức là không còn khó nữa rồi. Vậy thì chúng ta hãy trân quý cái điều diễm phúc mà ta có được hôm nay. Thân người khó được, nay ta đã được. Sáu căn khó đầy đủ, nay ta đã đầy đủ. Gặp Phật ở đời là khó, ta sanh ra đời không gặp Phật, nhưng mà gặp được các bậc thầy lành hướng dẫn chỉ đường của mình. Sự hiện hữu của quý ngài chính là sự hiện hữu của Phật đó quý vị. Hãy hết lòng kính cung kính đối với chư tăng, bởi vì kính Phật thì phải trọng tăng. Và Phật pháp khó nghe, tai ta đã được nghe rồi. Kính mong quý vị phát khởi cái tâm lành để thực hành theo lời dạy của Phật. Ở chỗ nào có sự hiện diện của người Phật tử chúng ta là nơi đó có niềm vui, có hạnh phúc, có nụ cười, có sự an lạc. Nếu quý vị biết rõ cái điều khó được hôm nay mà ta đã được, thì kính mong toàn thể quý Phật tử hãy gìn giữ cái quý mà hôm nay ta có được, và hãy phát triển qua một đời sống đạo đức, càng học hỏi nhiều Phật pháp nữa để phát huy trí tuệ, để sự hiện diện của quý Phật tử ở đâu là chánh pháp xuất hiện ở đó, đem lại sự hạnh phúc an lạc vô ngần cho bản thân mình và cho vạn loại chúng sanh. Kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn sống an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. A Di Đà Phật.